Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Trung, Formosa vào ngày 8 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Minh Sư là người sửa lại sợi dây sanh mệnh. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 14.
Thông thường, chúng ta thích nhìn dáng vẻ vị minh sư to lớn, cao và mập, có tướng mạo trang nghiêm, dễ coi một chút. Kết cục bây giờ lại thấy một vị sư nhỏ con và gầy. Tôi cũng rất lấy làm tiếc cho quý vị, làm cho quý vị thất vọng. Như vậy mới là đạo bất khả đạo chứ, hiểu không?
Chúng ta nghĩ rằng người có thể truyền pháp hoặc vị đại sư là người phải như vậy. Tướng mạo cao lớn, đôi lông mày dài, mập, tròn, vân vân. Nhưng có lúc, đạo hơi nghịch ngợm, nó muốn chọn ai là chọn, bất kể người đó đẹp hay không. Cho nên có lúc, nếu chúng ta chỉ nhìn bề ngoài, thì không dễ gì phán đoán được bên trong.
Trong các vị bát tiên, cũng có vị Lý Thiết Hoài, rất xấu xí. Và trong 18 vị A-la-hán, là những vị đệ tử giỏi nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni, có người cũng không có tướng mạo đẹp, có phải vậy không? Nhiều người gặp Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, thấy Ngài cũng nhỏ con và gầy như tôi, nhưng Ngài đi nhanh như bay vậy, chúng ta đuổi theo không kịp.
Tôi đi thuyết pháp ở đâu, cũng có người hỏi tôi có thần thông hay không, có thể bay được hay không. Tôi trả lời là không có, nhưng không một ai tin cả. Hôm nay, tôi nhấn mạnh một lần nữa là tôi ngồi xe đến đây, không phải là bay tới đây. Nói cho quý vị rõ, để đừng trông mong tôi có thần thông. Nếu quý vị muốn học thần thông, không nên theo học với tôi, vì tôi không muốn gạt ai và muốn quý vị hiểu rõ như vậy.
Trong lúc ngồi xe trên đường đến đây, tôi nghĩ dường như là tôi không xứng đáng làm công việc này. Nhưng nếu muốn về hưu, cũng không lùi bước được. Bị đệ tử để lên đài nói mãi, cho đến nay vẫn phải đi thuyết pháp. Muốn về hưu cũng không biết phải làm sao.
Giống như quý vị có lúc không muốn lập gia đình, vì khi lập gia đình rồi thì sẽ sanh con, phải nuôi nấng con vất vả. Không muốn nuôi con cũng không được, phải không? Phải tiếp tục nuôi nó, vì lúc đó đã quá muộn, không thể sửa đổi hoàn cảnh của mình được. Hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng vậy, bởi vì đã dạy đệ tử nửa chừng rồi, chỉ còn cách tiếp tục dạy. Lúc dạy, có người mới vào thêm, cho nên phải bắt đầu dạy lại từ đầu. Dạy dỗ họ được một thời gian, lại có đợt khác mới vào nữa, rồi tiếp tục như thế. Càng dạy thì số học trò càng đông, nên tôi không thể ngừng dạy được.
Việc làm ăn này, dù có lỗ hoặc lời, cũng phải tiếp tục làm. Cũng như quý vị làm ăn buôn bán vậy. Nhưng có lúc, tôi nghĩ rằng, có người làm nghề này hay hơn tôi, thấy họ xứng đáng hơn. Tôi thấy có những người lớn con và rất dễ coi, nên cảm thấy tội nghiệp dùm cho đám đệ tử của tôi, mỗi ngày đến gặp con người không đẹp này. Dù tôi xấu người như vậy, nhưng cũng có nhiều người ganh tị, sợ tôi ăn cắp đệ tử của họ.
Nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni, thành Phật có 32 hào tướng. Quý vị thấy dáng của tôi, một hào tướng cũng không có, phải vậy không? Nhưng Ngài có cực bướu trên đầu, còn tôi không có. Nghe nói, Ngài có con mắt thứ ba mọc ở giữa trán, nhưng tôi không có. Vậy mà có người cho rằng tôi là Phật, có phải là họ mù quáng không? Không phải chúng ta dùng mắt thường mà có thể thấy được hảo tướng của Phật Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay, nếu có thần thông, tôi sẽ biến hội trường này thành thật lớn, để quý vị khỏi phải ngồi chen chúc với nhau, nhưng cũng là để cho quý vị có thể thấy tận mắt rằng tôi không có thần thông. Tuy vậy, thần thông vẫn thuộc về tam giới, không có thần thông mới tốt. Lão Tử nói, đại trí như ngu. Còn con người mình, hình như có hai người, lẽ ra chỉ có một người. Nhưng vì chúng ta nghĩ rằng, đầu óc chúng ta là ta, nên cho rằng như có hai người. Có nghĩa là, một người dường như làm việc ở thế giới ta bà này, như ăn cơm, làm việc, lái xe, kết hôn, sinh con, lo cho gia đình, bảo vệ quốc gia, vân vân. Còn một người nữa, ở một đẳng cấp khác, ở cảnh giới khác, làm việc rất nhiều, nhưng không ai biết, luôn cả bản thân mình cũng không biết. Con người đó tức là chủ nhân của chúng ta.
Thí dụ, có những người làm sếp, vân vân, ở thế giới ta bà này, nhưng con người khác của họ đang làm việc ở cảnh giới khác. Quý vị có nghe nói như vậy không? Thí dụ, lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề hoặc ngồi ở một nơi nào đó thuyết pháp. Đồng thời, Ngài cũng dạy những chúng sanh cao đẳng khác ở từng trời đâu xuất. Nghĩa đó là như vậy.
Chúng ta cũng nghe nói, có người làm cảnh sát ở thế giới ta bà này, hoặc làm thường dân cũng được, nhưng đồng thời cũng làm phán quan hay diêm vương ở địa ngục, hoặc làm thiên nhân, làm thánh nhân ở một thế giới khác.
Tôi nhớ có đọc qua một cuốn sách, trong đó có kể là có một con rồng vì làm nhiều chuyện quấy nhiễu, làm náo loạn và gây phiền phức rất nhiều cho dân gian ở thế giới ta bà, nên thiên đế phái một người xuống chém đầu con rồng đó. Nhưng nếu muốn chém con rồng này, người đó phải có mạng cao hơn con rồng. Điều này ý nói là vị đặc sứ này phải có lực lượng cao cường hơn để có thể chặt đầu con rồng.
Rồng vốn là một loại động vật rất linh thiêng, không phải là loại động vật tầm thường, cũng không phải người tầm thường nào cũng có thể giết được nó. Con rồng này rất thông minh, biết được chuyện ấy, nên đi tìm người bạn của nó. Người này cũng là bạn của người có năng lực chém đầu rồng. Con rồng đến báo mộng với người bạn là ngày mai, mấy giờ, người đó sẽ chém đầu nó, và yêu cầu người bạn giúp đỡ, vì nó không muốn chết. Người bạn của con rồng tìm cách giúp đỡ, nghĩ ra một kế, là đến chơi cờ với người có năng lực chém rồng này, để cho qua giờ khắc đó đi. Vì khi chơi cờ, người ấy sẽ suy nghĩ và không tập trung được tư tưởng, có thể sẽ không nhập định được. Ý nói là không thể đi chém đầu con rồng. Bây giờ, hai người chơi cờ với nhau, bảo đảm giữ chân người này lại, để không thể tọa thiền, không thể đi đâu được, không thể đi giết con rồng đó.
Nhưng khi đến giờ khắc ấy, lạ thay, người bạn này tự nhiên ngủ thiếp đi chỉ trong 2 phút, và người bạn của con rồng cảm thấy an toàn vì chỉ thấy người này ngủ thôi. Kết cuộc, khi người này tỉnh dậy là đã làm xong chuyện. Trong giấc ngủ, linh thể của ông ta đi ra và giết con rồng. Khi trở lại xác thân, trên tay vẫn còn dính máu. Người bạn của con rồng thấy rất kinh dị, nhưng vẫn không sao tin được, vì bản thân người này không có tu hành, nên không biết gì về điều này. Tối hôm đó, con rồng đến báo mộng với người bạn là tại sao không chịu giúp đỡ, để cho người kia đến giết chết nó. Người bạn trả lời là đã có giúp bằng cách giữ chân người nọ đánh cờ. Con rồng nói người kia giết nó khi ông ta ngủ thiếp đi.
Vì vậy, chúng ta nghe nói đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Vì có những người lúc ngủ cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Như ở Trung Hoa, có một vị đại sư ngủ ly bì, nhưng điều gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu.
Cho nên, chúng ta như có hai người vậy, một người là công dân tầm thường, và người kia như không có liên quan gì đến đầu óc. Chúng ta không thể khống trị, không thể sai bảo con người này phải làm chuyện gì. Con người này tức là chủ nhân của chúng ta. Chủ nhân của chúng ta vốn rất cao quý. Có thể làm thiên thần, làm Bồ Tát, làm tiên trên trời dưới đất, làm A-La-Hán, làm Phật, không phải như con người phàm phu này làm được. Tuy nhiên, con người phàm này cũng liên lạc được với con người thứ hai đó, nhưng có lúc sự liên lạc này bị đứt đoạn. Như có lúc dây điện bị đứt, máy vi âm không dùng được, đèn không sáng. Nếu có một người biết sợi dây điện bị đứt này ở nơi nào và giúp chúng ta sửa lại, nối nó lại, thì chúng ta có thể dùng được trở lại. Lúc đầu, chúng ta liên lạc được với chủ nhân của chúng ta, nhưng vì có lúc chúng ta quá thô tạp và tự làm những hành động gì đó để làm đứt sợi dây sanh mạng này. Vì vậy sau đó, chúng ta trở nên rất cô đơn, rất yếu đuối, không còn đại lực lượng nữa.
Một vị minh sư là người có thể sửa lại đường dây này để cho chúng ta có thể câu thông với chủ nhân của chúng ta. Rồi từ địa vị phàm phu này, chúng ta có thể đạt lại địa vị của chúng ta trong vũ trụ. Thí dụ, chủ nhân của chúng ta vốn là địa tiên. Khi được minh sư sửa nối lại đường dây, chúng ta sẽ ngộ được chúng ta là địa tiên. Nếu chủ nhân của chúng ta vốn là A-la-hán, thì khi được nối lại sợi dây, tự nhiên chúng ta ngộ được chúng ta là A-la-hán.
Chúng ta biết được, nhưng không biết như theo sự hiểu biết của trí thông minh về học vấn, mà là biết theo kiểu trí huệ. Không phải sự thông minh có thể hiểu được, không phải đầu óc có thể diễn đạt được, không phải dùng ngôn ngữ giải thích cho rõ ràng được. Chỉ khi nào chúng ta khai ngộ mới có thể cảm giác được, mới ngộ ra được. Cho nên chúng ta nói, thiền không dùng ngôn ngữ, đạo bất khả đạo.
Thí dụ, bản thân chúng ta đã là Phật, và khi đã được sửa chữa để câu thông lại, chúng ta ngộ được, chúng ta là Phật. Vì thế, các vị thiền sư nói, có một thứ pháp đốn ngộ, có thể kiến tánh thành Phật. Thành Phật trong một sát na, các ngài không nói đùa, hoặc nói khoác đâu. Chúng ta có thể chứng nghiệm được điều này. Người xưa thể nghiệm được, thì người thời nay cũng có thể thể nghiệm được. Vì người xưa cũng hoàn toàn giống như chúng ta vậy. Họ cũng có mắt mũi, tai miệng, và đi bộ như chúng ta, ngoại trừ y phục khác với người thời nay. Nhưng y phục là thứ bên ngoài, không liên quan gì đến chúng ta, nên chúng ta mặc bộ đồ vàng cũng được khai ngộ, mặc bộ đồ cà phê cũng được khai ngộ, mặc bộ đồ cao bồi cũng được khai ngộ như thường, vì chủ nhân chúng ta không có y phục, không cần đến y phục, như trẻ thơ vậy, rất ngây thơ và đơn thuần.
Bởi thế, chúng ta nghe nói người xưa tu hành đạt được quả vị gì đó. Có người thành tiên, có người thành Bồ Tát, có người chứng quả thánh nhân, có người thành Phật. Đó là vì họ đã sửa xong đường dây sanh mạng của họ. Chỉ có vậy thôi. Họ được chuyên viên sửa lại đường dây sanh mệnh của họ, cũng như thợ điện nối lại sợi dây điện bị đứt vậy. Vì thế nên chúng ta nghe nói, người xưa lúc khai ngộ sẽ được quả vị gì đó.
Nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp xong là có bao nhiêu người chứng được quả vị Bồ Tát, bao nhiêu người chứng được quả vị A-la-hán, bao nhiêu người chứng được quả vị Tư-đà-hàm, vân vân. Đó tức là những quả vị của sự tu hành, có cao, có thấp. Không có nghĩa là họ chỉ được như vậy thôi. Họ có thể nâng cao quả vị và trí huệ lên nếu họ thật sự nỗ lực kiên trì tu hành.
Khi chúng ta đọc kinh điển, thấy như vậy, chúng ta cảm thấy rất sung sướng, rất vui và phấn khởi. Chúng ta cũng phải tự hỏi rằng, mình có thể đạt được những thể nghiệm đó không? Cho nên, kinh điển cũng rất có ích lợi. Khi chúng ta đọc hoặc tụng kinh, thấy có cảnh giới gì khác với cảnh ở địa cầu, trong đó nói có cảnh giới rất đẹp, có nước tám công đức, có chim thuyết pháp, có cung điện vàng, có lưu ly, mã não, san hô, bát bửu, vân vân. Có người bay tới bay lui rất tự tại, muốn đi đâu cũng được, và đến đó rất nhanh, không cần dùng ngôn ngữ để nói chuyện. Chúng ta nghĩ điều gì là người bạn của chúng ta sẽ hiểu ngay. Vì thế, chúng ta nghĩ rằng nếu được thứ đẳng cấp đó thì hay biết mấy. Chúng ta sẽ dễ thông cảm giữa vợ chồng với nhau, có phải vậy không? Còn bây giờ, dùng ngôn ngữ trần gian không dễ gì cảm thông được, càng nói nhiều càng hiểu lầm nhau.
Như tôi thuyết pháp tại đây, cũng có người hiểu lầm, nên họ làm huyên náo lên, còn đa số người nghe hiểu rất yên lặng, một vài người hiểu lầm quấy động thôi, có hiểu không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, cũng như vậy. Ngài có rất nhiều đệ tử, và họ tu hành rất thanh tịnh, không có chuyện gì xảy ra, chỉ có một người rất ồn ào, là Đề Bà Đạt Đa. Phật Thích Ca Mâu Ni có đến mấy chục ngàn đệ tử, nhưng vì họ tu rất thanh tịnh, nên không có chuyện gì phải đáng kể ra. Nếu có người làm ồn, đương nhiên chúng ta sẽ biết đến người đó.
Cho nên, đọc kinh điển cũng có ích dụng, vì nhờ đọc kinh mà chúng ta phát tâm bồ đề, phát tâm muốn tu hành, phát tâm muốn được những đẳng cấp giống như vậy. Lục Tổ Huệ Năng nghe được một câu trong kinh Kim Cang là đã khai ngộ. Ngài hiểu ngay là cần phải đi tìm minh sư, cần phải có thể nghiệm đó. Như vậy, tức là người khai ngộ. Còn nếu không khai ngộ, dù cho minh sư có đứng trước mặt cũng vô dụng. Chúng ta không những không hiểu biết, còn dám phỉ báng nữa. Đó là người không khai ngộ.
Vì vậy, nghe thuyết pháp hoặc tụng kinh cũng có thể khai ngộ, nhưng chỉ được sự khai ngộ nhỏ. Chỉ phát tâm tu hành thôi, hiểu không? Chúng ta rất hăng say, muốn tìm hiểu quả vị của người xưa như thế nào. Đó cũng coi là sự khai ngộ. Nhưng đa số, người ta nghĩ rằng, khai ngộ là một chuyện rất vĩ đại, nên khinh thường chính mình, nghĩ rằng, mình không thể nào khai ngộ.
Quý vị đã khai ngộ rồi, duy chỉ chưa chứng ngộ thôi. Có lúc cần được chứng ngộ, thì quả vị của chúng ta mới vĩnh viễn không bị mất. Trong sát na, chúng ta có thể khai ngộ, nhưng nếu chúng ta không chứng ngộ, sau đó chúng ta sẽ quên mất đẳng cấp khai ngộ đó. Tư tưởng chúng ta sẽ trở lại bình thường và sẽ quên mất. Cho nên, cần phải có chứng ngộ.
Chứng ngộ là gì? Tức là chúng ta đạt được quả vị, đạt được cảnh giới bên trong, đạt được cảnh giới thiên đàng, cảnh giới của Đức Phật, đó gọi là chứng ngộ. Chúng ta càng chứng ngộ, thì càng được khai ngộ, càng khai ngộ, thì tâm chúng ta càng cởi mở, càng tự tại, càng hiểu biết được vũ trụ từ đâu hiện hữu, chúng ta từ đâu đến, và sẽ trở về cõi nào.
Nếu chúng ta đọc kinh, nhưng không phát tâm bồ đề, không phát tâm tu hành, không phát tâm muốn được đẳng cấp cao đẳng, thì đọc kinh sẽ vô dụng. Nếu chúng ta đọc kinh mà phát tâm muốn tu hành, muốn được thứ thể nghiệm giống như người thời xưa, lúc đó đọc kinh mới là hữu dụng. Chúng ta đừng cho rằng chỉ có người thời xưa có được những thể nghiệm đó, người thời nay cũng được như họ.
Đệ tử của tôi cũng có thứ thể nghiệm như người thời xưa. Không một chút khác biệt nào. Người thời xưa có thể thấy cõi Tây Phương Cực Lạc, thì các đệ tử của tôi tu pháp môn Quán Âm cũng có thể chứng nghiệm được như thế. Trong lúc họ lái xe taxi, cũng thấy được cõi Tây Phương. Trong lúc làm nghề nông, cũng thấy được cảnh giới đó. Làm cảnh sát, làm quan cũng thấy như vậy. Không nhất định có sự khác biệt gì. Đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni không phải chỉ các người xuất gia không mà thôi, đa số là Bồ Tát tại gia. Ngày nay, người tại gia cũng có thể tu hành như họ. Tôi rất vui mừng báo cho quý vị biết là tu pháp môn Quán Âm rất có ích lợi. Đệ tử của tôi đều hiểu rõ là tôi đang nói gì, vì họ có thể nghiệm và họ rất vui mừng, nên khi nghe tôi nói như vậy là họ vỗ tay ngay.
Pháp môn Quán Âm có thể dẫn chúng ta đến cõi Tây Phương để gặp Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu chúng ta thích gặp Chúa Giêsu Kitô. Pháp môn này cũng có thể dẫn chúng ta đến đó để gặp Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta muốn gặp Lão Tử, pháp môn này cũng sẽ dẫn chúng ta đi gặp Lão Tử. Nếu chúng ta thích Khổng Tử, hoặc Tế Công Hòa Thượng, hoặc thích gì đó, pháp môn này sẽ dẫn chúng ta đi. Vì thế, đạo mới nói là không phân biệt, hiểu không? Giả sử có một loại đạo chỉ độ được người của Phật giáo, thì đạo còn có tâm phân biệt, có phải vậy không?
Cho nên, phàm phu chúng ta đừng nhìn đạo một cách hạn hẹp, nông cạn, thấp kém, và đóng khuôn đạo lại như vậy. Nếu chúng ta nói rằng Phật giáo tốt, Thiên Chúa giáo không tốt, tức là chúng ta coi thường cái đạo này, coi thường Thượng Đế, coi thường Phật Bồ Tát, vì chúng ta dùng tâm phàm phu đo lường tâm Phật Bồ Tát, dùng đầu óc phàm phu đo lường Thượng Đế vô thượng, Thượng Đế từ bi, vô lượng, vô biên, vân vân.
Đó là lý do tại sao chúng ta phải nói những điều gì hợp lý khiến cho người ta lấy làm khâm phục. Đừng nói bậy bạ sẽ làm cho người ta thấy đẳng cấp của chúng ta quá thấp kém. Có phải vậy không? Vì thế, tôi nói pháp môn Quán Âm này thật sự là đạo, vì không có sự phân biệt. Vì vậy, người Thiên Chúa giáo đến học với tôi cũng được những thể nghiệm như trong Thánh Kinh. Người theo Nhất Quán Đạo đến học cũng thấy được Hoàng Mẫu Nương Nương, Tế Công Hòa Thượng, Phật Di Lặc, những vị thánh nhân mà họ thích, vân vân. Còn Phật tử theo học với tôi thì thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni. Người tin Lão Tử, Khổng Tử đến học cũng thấy được vị giáo chủ mà họ ưa thích.
Chính vì thế, tôi mới tin 100% pháp môn Quán Âm này thật sự không có sự phân biệt. Người nghèo kẻ giàu, người lớn kẻ con đều có thể nghiệm. Đệ tử nhỏ nhất của tôi mới có 5 tuổi cũng có thể nghiệm, như trong Phẩm Phổ Môn. Đứa 6 tuổi cũng thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng nó không bịa chuyện ra nói, Đại Thế Chí Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát là bạn của các đệ tử nhỏ tuổi của tôi. Chúng rất gần gũi, rất quen thuộc với Phật. Còn các đồng tu lớn tuổi nhất, khoảng 80 tuổi, cũng có thể nghiệm được Phật Bồ Tát. Không phải chỉ có một người duy nhất, nhiều người lớn tuổi khác cũng có thể nghiệm.
Có lúc, người già dễ thấy được Phật Bồ Tát hơn. Dễ thấy được cảnh giới rất cao, có thể vì tâm của họ vô tư, đã nhìn thấu rõ được thế giới, không còn lưu luyến chi nữa. Họ đã biết bây giờ thời gian đối với họ rất quý báu, sợ sẽ không còn kịp nữa. Họ rất là hệ trọng, rất thành khẩn nên cảm động đến Phật Bồ Tát. Có điều lạ là nhiều người già có thể nghiệm rất tốt, người trẻ tuổi rất bái phục. Đây không có nghĩa là người trẻ tuổi tu hành không có thể nghiệm tốt, họ cũng được thể nghiệm rất tốt như vậy. Bất cứ người giàu, kẻ nghèo, phụ nữ, đàn ông, trẻ em và người lớn tuổi cũng đều có thể nghiệm.
Quán Thế Âm Bồ Tát thật rất tuyệt diệu, không có một chút phân biệt. Ngài không những không phân biệt về tôn giáo, tông phái mà Ngài cũng không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo. Người xấu hay người tốt, có người cả đời sát sanh, nếu trong một sát na biết hối hận, để con dao đồ tể xuống và tu học với tôi, liền được thể nghiệm tốt.
Vì thế, pháp môn Quán Âm thật là pháp môn đại từ đại bi, đại độ lượng. Vì có nhiều người được lợi ích như vậy, vì nhiều người có được thể nghiệm tốt, vì đời sống của họ rất thoải mái vui tươi. Cho nên họ thỉnh cầu tôi tiếp tục thuyết pháp. Nơi này thuyết pháp chưa xong, thì nơi khác đã mời đến. Lịch trình thuyết pháp của tôi cho đến nay vẫn chưa hết. Mỗi tuần đều có thuyết pháp, và mỗi nơi đều đông nghẹt. Đó là vì họ được lợi ích.
Vì thế, tôi cảm thấy vui mừng lây. Có thể bảo đảm là pháp môn Quán Âm này là pháp môn có một không hai, có thể biến phàm phu thành Phật. Chúng ta phải tin có như vậy. Vì chuyện này rất hợp lý. Nghe nói, chúng ta vốn đã có Phật tánh, làm sao không thể thành Phật? Có rất nhiều vị học với Phật, nhưng không ai dám tin thành Phật. Rất nhiều lần, tôi tự hỏi, tại sao họ lại như vậy? Nghe nói có ai thành Phật, họ liền hoài nghi và bàng hoàng, lại còn lớn tiếng phỉ báng, lại làm nhiều chuyện náo nhiệt.
Nếu học Phật mà không thành Phật, thì thành gì? Thành má ư? Học Phật thì nhất định phải thành Phật chứ, có phải vậy không? Học y khoa thì trở thành bác sĩ, học luật thì trở thành luật sư, học lái xe taxi thì là tài xế taxi. Kết hôn thì thành vợ chồng, vậy học Phật sao lại không thể thành Phật? Vậy sẽ biến thành cái gì? Nhưng những người học Phật ngày nay, tự họ không dám thành Phật. Nghe nói ai thành Phật, dường như họ bị lửa thiêu đốt cháy, chịu không nổi, không chịu tin.
Tại sao không tin được như thế? Phật Thích Ca Mâu Ni nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, huống chi là con người. Con người sao lại không tu thành Phật được? Trong Kinh Pháp Hoa nói, long nữ chỉ có 8 tuổi đã có thể thành Phật, còn con người sao không thể thành Phật chứ? Nghe nói, con người là cao quý nhất trong vũ trụ, long nữ chỉ có 8 tuổi có thể thành Phật. Vậy chúng ta là con người trưởng thành, cao quý nhất, tuổi cao niên, học vấn xuất sắc, nhưng tại sao không thể thành Phật được? Đó là chuyện rất đáng kinh ngạc. Đó là vì thiếu điều gì? Là vì thiếu một pháp môn tốt.
Cho nên, chúng ta cần phải tìm một pháp môn tốt, tu pháp môn Phật, thì chúng ta nhất định sẽ thành Phật. Đừng nghe nơi nào nói là chúng ta tu không thể thành Phật. Chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni mới có thể thành Phật thôi. Như vậy là chúng ta phỉ báng Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Ngài nói, Phật ra đời là muốn cho chúng ta được liễu ngộ Phật tri kiến. Và nếu muốn biết tri kiến Phật, thì chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu nhau. Có phải vậy không? Có nghĩa là chúng ta có thể thành Phật. Ngài ra đời là vì muốn cho chúng ta được thành Phật. Nếu chúng ta không dám thành Phật, cho rằng mình không thể thành Phật, tức là phỉ báng lời của Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta không tin lời của Ngài.
Còn phần tôi là 100% tin tưởng nơi Ngài, cho nên ai không dám thành Phật thì cứ tự nhiên hoan hỷ, còn ai dám thành Phật thì chúng ta sẽ cùng nhau thành Phật. Có một pháp môn để thành Phật. Hễ có một pháp môn thành y sĩ, có một pháp môn thành pháp sư, có một pháp môn thành luật sư, nhất định cũng có một pháp môn thành Phật.
Cho dù người xuất gia đã xuống tóc, cũng cần phải tìm một vị minh sư, cũng cần phải có một pháp môn tốt để có thể thành Phật, không phải chỉ trì giới là đủ rồi. Bởi vì chúng ta ở thế giới ta bà này, không cách nào có thể trì giới rất trong sạch được, quý vị có hiểu không? Vì chúng ta ăn rau cải, cũng có sanh mệnh trong đó, chúng ta hít thở, cũng sát hại sanh mệnh, có phải vậy không? Phật cũng có nói về việc này. Ngài nói, nước uống trong đó có 84.000 vi trùng, nếu không niệm chú, sẽ giết chết chúng.
Chúng ta không thể 24/24 tiếng niệm Phật được. Lúc chúng ta quên là lúc chúng ta tạo nghiệp sát. Trong không khí tràn đầy những vi trùng, khi hít thở, chúng ta vô tình giết hại chúng rất nhiều. Xịt thuốc, trồng rau cải cũng giết rất nhiều côn trùng. Nếu không xịt, sẽ không có rau cải dùng.
Ở Formosa có rất đông dân cư, cần rau cải nhiều, do đó mỗi năm phải xịt thuốc với sự tốn phí bằng số tiền xây cất hai bên đường xa lộ, nghe nói như thế. Như vậy, nếu không xịt thuốc, làm sao giải quyết vấn đề đây? Có phải vậy không? Chúng ta cũng thích ăn trái cây. Nếu không xịt thuốc, sẽ không có trái cây dùng, không có trái cây để cúng dường Phật. Cho nên, khó trì giới cho rõ ràng khi sống trên cõi ta bà này.
Đó là lý do tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni tuy đã xuất gia nhưng Ngài vẫn phải tu pháp môn Quán Âm để có thể thành Phật. Ngài cũng bảo Ngài A Nan là đệ tử lớn nhất của Phật phải tu pháp môn Quán Âm. Ngài nói, thập phương tam thế chư Phật Bồ Tát đều phải tu pháp môn Quán Âm mới có thể thành Phật.
Vậy chúng ta hiểu rằng là nhất định phải có một pháp môn thành Phật. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm pháp môn đó là chúng ta có thể thành Phật, không có gì thần bí cả. Chúng ta không muốn lãng phí thân người quý báu này, không phải chỉ nghe nói mà phải tự chúng ta có thể nghiệm, tự mình phải tìm cách.
Tôi đến đâu cũng loan tin tốt lành này. Nếu mọi người tin, hãy cùng nhau đến cộng tu, cùng nhau chia hưởng cơ hội tốt nhất này. Nếu không tin cũng không sao, miễn sao đừng sanh tâm phỉ báng. Bởi vì chúng ta là người phàm phu, không biết ai là ai. Giả sử tôi là Phật mà quý vị phỉ báng thì sẽ gặp phiền phức vô cùng, sẽ bị đọa xuống địa ngục rất lâu.
Quý thính giả vừa theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Trung, Formosa vào ngày 8 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Minh Sư là người sửa lại sợi dây sanh mệnh. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 14.